Tạo hóa chi môn, chương 1505, thực đồng quốc chủ, góc truyện audio.com, nam tử hợp đạo cảnh giới nghe được lời của Ninh Thành, hơi sững sờ, lập tức liền gật đầu. Không sai, đi theo ta, dùng công lao của ngươi coi như là đạt được một phần cơ duyên bước vào bước thứ hai cũng không phải việc khó gì. Hắn hiểu ý nghĩ của Ninh Thành lựa chọn như vậy là tốt nhất. Nếu là Ninh Thành có thể đơn độc mang Ngô Thanh gặp Hoan Hỷ Tôn Nhân, vậy dĩ nhiên phải nhận được Hoan Hỷ Tôn Nhân yêu ái. Thế nhưng cơ hội như thế nếu xuất hiện ở thực đồng Phật quốc vậy công lao chủ yếu cũng sẽ không là Ninh Thành, mà là thực đồng Phật quốc quốc chủ. Ninh Thành lựa chọn như vậy, chẳng những bảo vệ một mạng còn có thể được bộ phận chỗ tốt. Ninh Thành cùng Ngô Thanh đều là bước thứ ba cường giả quanh thân đạo vận sớm đã tạo thành quy tắc khí tức của mình, không muốn nói mới vừa vào hợp đạo coi như là hợp đạo hậu kỳ cũng khó mà nhìn ra cảnh giới chân thực của Ninh Thành và Ngô Thanh. Tại nam tử hợp đạo này xem ra, đó chính là bước đầu tiên tồn tại. Xin hỏi đạo hữu, ta ngưỡng mộ Hoan Hỷ Tôn Nhân đại danh đã lâu, không biết Hoan Hỷ Tôn Nhân ở tinh cầu nào? Ninh Thành tùy ý hỏi một câu. Hợp đạo nam tử hừ một tiếng. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, dùng loại cảnh giới này của ngươi coi như là biết thì đã sao? Ngươi có thể gặp được Hoan Hỷ Tôn Nhân sao? Ninh Thành cười nhạt không nói nhảm, hắn chính là muốn động thủ cũng nhất định phải trước dò nghe động tĩnh của Thương Úy đã. Hơn nữa trước lúc này, vẫn không thể rút dây động rừng. Nếu không phải là vì Thương Úy, Ninh Thành sớm đã đem cái tên quốc chủ này thông tả tơi, sau đó trực tiếp đánh tới. Chỉ có thời gian một nén nhang, Ninh Thành cùng Ngô Thanh đã bị dẫn tới trong một tòa cung điện bằng vàng. Vô Đế Cung rốt cuộc là một trong vô tộc tam đại chí bảo, nhưng trong đó xa hoa cùng so sánh thực đồng Phật quốc cung điện này, quả thực chính là như nhà lá bình thường giống nhau. Trong cung điện vang vọng trận trận phản âm, toàn bộ cung điện đều bị vô cùng ánh vàng bao bọc, một pho tượng tôn Phật Đà tại hai bên cung điện. Vài bó hương lớn đang thiêu đốt, nồng nặc Phật đạo khí tức tràn ngập tại trong cung điện. Ngồi ngay phía trên cung điện là một người nam tử mặc Phật bào, mặt vàng chữ điền, cường giả khí tức nhìn một cái không sót gì. Hai vị đạo hữu tu vi, Phật bào nam tử này vốn ngồi ngay thẳng, tại vừa nhìn liền Ninh Thành cùng Ngô Thanh nhất thời đứng lên. Hắn và cái kia hợp đạo nam tử bất đồng, hắn đã nhìn ra thực lực của Ninh Thành cùng Ngô Thanh không đơn giản. Thực lực của Ninh Thành hắn còn không dám khẳng định, nhưng Ngô Thanh tuyệt đối không thua kém hắn. Ninh Thành cũng thật không ngờ một cái nước Phật quốc chủ đã bước vào bước thứ ba, mặc dù là một cái ngụy giới, vậy cũng thật không đơn giản. Tại sau khi cảm thụ được Ninh Thành cùng Ngô Thanh thực lực cường đại, quốc chủ mặc Phật bào liền biết Ninh Thành cùng Ngô Thanh đến, không phải là sợ hãi hắn cái quốc chủ này, nhất định là bởi vì chuyện khác. Hắn lập tức liền đi xuống, ôm quyền nói. Còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu tôn danh, Ninh Thành cũng là ôm quyền nói. Quốc chủ trực tiếp xưng hô ta Ninh Thành là được. Ta đi ngang qua thực đồng Phật quốc cảm giác nơi này Phật đạo tràn đầy cho nên cố ý trước tới bái phỏng. Thấy Ninh Thành không có giới thiệu Ngô Thanh, vị quốc chủ này bộc phát khẳng định thực lực của Ninh Thành còn đang ở bên trên Ngô Thanh. Ninh đạo hữu khách, góc truyện audio.com, khí ta thực đồng Phật quốc tại giữa Tây phương Phật quốc cũng là tầm thường. Có thể được Ninh đạo hữu yêu ái thực sự là việc vạn hỷ, Ninh đạo hữu nếu mà không ngại trực tiếp gọi ta là Tây Á là được. Tại bất kỳ địa phương nào, cường giả đều là vi tôn. Nếu là Ninh Thành cùng Ngô Thanh thực sự ngay cả bước thứ hai cũng không có bước vào thực đồng Phật quốc quốc chủ tối đa chỉ là gặp một cái Ngô Thanh tới cùng làm sao? Nếu là Ngô Thanh thật là không tệ, hắn liền cho một chút chỗ tốt cho Ninh Thành rồi đuổi đi trực tiếp mang đi Ngô Thanh. Hiện tại thực lực của Ninh Thành mạnh như thế, cường đại đến hắn cũng không nhìn ra được, hắn đâu còn dám nói ra sự tình Ngô Thanh. Ninh Thành coi như là muốn dẫn Ngô Thanh bái phỏng Hoan Hỷ Tôn Nhân cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hai vị đạo hữu nếu từ xa mà đến, không bằng cùng đi tân khách điện, ở chỗ này thật sự là có điều chậm trễ. Tây Á lời nói này đi ra, là muốn giao hảo với Ninh Thành. Ninh Thành cười cười, vậy thì đa tạ Tây Á đạo hữu. Đến cái chỗ này, vốn chính là vì hỏi thăm chuyện, Ninh Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời của thực đồng Phật quốc quốc chủ. Tây Á đem Ninh Thành cùng Ngô Thanh dẫn tới tân khách điện tự mình tiếp khách. So với thực đồng Phật quốc cung điện tất cả đều là vô cùng vàng miếng xây thành, tân khách điện này mới là chân chính lộ ra khiêm tốn. Nơi này không có bất kỳ Phật vận nào vờn quanh, cũng không có các loại các dạng phản âm nguyện lực khí tức. Đây là một chỗ thông thường tiếp khách, khách nhân tới nơi này, đều là bằng hữu tốt nhất của Tây Á ta. Tây Á lên tiếng sau khi Ninh Thành cùng Ngô Thanh ngồi xuống, chủ động giúp hai người rót đầy linh trà. Ninh Thành đã nhìn ra thực đồng Phật quốc quốc chủ tân khách điện này khẳng định không phải là gian phòng này, sở dĩ dẫn hắn cùng Ngô Thanh đi tới nơi này, là thật muốn cùng hắn kết làm bằng hữu. Xem ra cái này quốc chủ nhìn không thấu thực lực của hắn, lúc này mới muốn kết giao. Ninh Thành đối với lần này cũng không cự tuyệt, hắn và thực đồng Phật quốc quốc chủ là lần đầu tiên tiếp xúc, cảm thấy người này cũng không tính là đáng ghét. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo vị quốc chủ này. Có thể ngồi ở chỗ này, mọi người tự nhiên là bằng hữu. Ta cố ý trước tới bái phòng quốc chủ, kỳ thực còn có vài chuyện cần thỉnh giáo. Ninh Thành nâng chuông trà lên uống một ngụm, ý tứ là kết giao Tây Á người bạn này. Tây Á mừng rỡ cũng nâng chuông trà lên uống một ngụm rồi mới lên tiếng. Ninh huynh có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp được ta nhất định xuất thủ. Giống như Ninh Thành xem hắn là kẻ chơi được vậy, hắn cảm giác Ninh Thành là một bằng hữu có thể kết giao. Có thực lực cường đại nhưng cũng không kiêu ngạo, hắn thực đồng Phật quốc thiếu hụt nhất chính là loại này bằng hữu thực lực cường đại, hơn nữa Ninh Thành thoạt nhìn còn chưa phải là người trong Phật môn đại đạo, hắn nếu mà có thể dẫn Ninh Thành tiến vào Phật đạo, vậy càng là việc mừng rỡ. Ta nghe nói Thánh Phật tọa hạ có thêm một cái tôn nhân. Gọi anh Hoa tôn nhân, Ninh Thành trực tiếp hỏi. Tây Á theo bản năng nhìn thoáng qua Ngô Thanh, hắn hiểu Ninh Thành ý tứ. Ninh Thành này là muốn mang nữ tử này trực tiếp đi gặp Thánh Phật, muốn trở thành anh Hoa Thánh Tôn kế tiếp a. Đích xác trực tiếp gặp mặt Thánh Phật so với gặp Hoan Hỷ tôn nhân phải tốt hơn. Tại trong lòng, góc truyện audio.com, Tây Á, nữ tử này so với anh Hoa Thánh Tôn mà nói còn phải ưu tú hơn. Chỉ là Thánh Phật cùng tọa hạ của hắn Hoan Hỷ tôn nhân lại bất đồng, anh Hoa Thánh Tôn có thể ở dưới Thánh Phật trở thành Thánh Tôn cũng không phải chỉ là dựa vào nữ sắc. Ninh đạo hữu, anh Hoa Thánh Tôn vốn là người của ngũ hành vũ trụ, đến Tây Phương vũ trụ ta cũng bất quá mấy vạn năm, chỉ bằng mượn tư chất cùng đối với Phật đạo cảm ngộ thành tựu Thánh Tôn. Chính là tại Tây Phương vũ trụ ta, cũng là không nhiều lắm. Tại Bà Sa Đại Thế Giới, địa vị Thánh Tôn là ở bên trên tôn nhân. Tây Á lời này Ninh Thành là nghe hiểu được, đó chính là anh Hoa Thánh Tôn bằng vào không chỉ có riêng là tư sắc, người ta dựa vào là tư chất cùng ngộ tính nhiều Phật đạo. Đối với Tây Á có thể nói ra nói như vậy, Ninh Thành lại càng hài lòng, điều này nói rõ Tây Á là thật tâm muốn kết giao hắn, nếu không, hắn nhất định sẽ nói Ngô Thanh Mỹ sắc tuyệt đối sẽ đạt được Thánh Phật yêu ái. Đồng thời Ninh Thành cũng nhớ kỹ một cái Bà Sa Đại Thế Giới, cái chỗ này hẳn là chỗ ở thế giới của Khúc Bồ Thánh Phật. Thì ra là như vậy, vậy anh Hoa Thánh Tôn là đơn độc một người đi tới Tây Phương vũ trụ sao? Những lời này mới đúng là thứ Ninh Thành muốn hỏi nhất. Tây Á ngược lại không có đa tâm, nghe nói anh Hoa Thánh Tôn là đuổi theo giết một người, mới đi tới nơi này. Lúc đó anh Hoa Thánh Tôn đang đuổi tới bên ngoài thực đồng Phật quốc ta, vừa gặp Hoan Hỷ Tôn Nhân đi ngang qua. Hắn ngăn cản anh Hoa Thánh Tôn, khuyên bảo anh Hoa Thánh Tôn phóng hạ đồ đao. Ngô Thanh nhịn không được nói. Ta xem là Hoan Hỷ tôn nhân coi trọng nữ nhân kia, muốn mưu đồ mà thôi. Nàng nhưng không tin một cái hòa thượng cướp đoạt thiên hạ nữ sắc sẽ có loại hảo tâm này. Tây Á khẽ nhíu mày, Hoan Hỷ tôn nhân tìm hiểu Hoan Hỷ Phật đạo vốn chính là một cái chi nhánh của Phật đạo, cái đó và coi trọng nữ nhân có quan hệ gì? Là một nữ tử ai không khát vọng có thể cùng Hoan Hỷ tôn nhân cùng nhau tìm hiểu Hoan Hỷ Phật đạo. Bất quá cũng không có giải thích cái gì, mà là tiếp tục nói. Anh Hoa Thánh Tôn lúc đó cực kỳ xem thường, trong quá trình cùng Hoan Hỷ Tôn Nhân đấu pháp thua một bậc. Cuối cùng nàng nguyện ý đi theo Hoan Hỷ Tôn Nhân tới Bà Sa Đại Thế Giới tu luyện Phật hiệu, anh Hoa Thánh Tôn cũng là đi Bà Sa Đại Thế Giới sau đó, mới được Thánh Phật vừa ý truyền ra đại đạo trở thành Thánh Tôn. Ninh Thành còn tưởng rằng thương úy là ở dưới chúc anh Hoa thỉnh cầu bị Hoan Hỷ Tôn Nhân vây khốn, sau đó thế nào? Không nghĩ tới thương úy là được Hoan Hỷ tôn nhân cứu, Hoan Hỷ tôn nhân này có thể ngăn cản Trúc Anh Hoa, thực lực xem ra rất mạnh a. Tây Á đạo hữu, không biết người nọ bị anh Hoa Thánh Tôn truy sát làm sao? Ninh Thành biết một khi hỏi thương úy hạ lạc nhất định sẽ bị Tây Á hoài nghi, thế nhưng hắn phải hỏi. Hai vị đạo hữu là bằng hữu của người kia, quả nhiên Ninh Thành vừa hỏi ra Tây Á liền hoài nghi hỏi ngược lại. Cách chương.